là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 7.100 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 19,8%, ngành chế biến chế tạo tăng 13,8%, ngành sản xuất phân phối điện giảm 4,9%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 4,5%. Để sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng, thời gian tới, tỉnh sẽ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ cá thể đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là đối với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án sản xuất công nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được gần 14.000 hectare rừng, đạt 85% kế hoạch năm. Các loại cây trồng chủ yếu là keo, bạch đàn, quế, bồ đề, mỡ xoan, tre măng bát độ, mai luồng và các loại cây lâm nghiệp khác. Hiện nay gần 44.800 hectare rừng phòng hộ, rừng trồng bổ sung cây sơn tra, rừng trồng thay thế, rừng trồng sản xuất và rừng trồng các dự án đều được các chủ rừng quan tâm chăm sóc và bảo vệ tốt. Từ nay đến hết năm, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân trồng và chăm sóc rừng, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị đầy đủ cơ cấu giống, phấn đấu đến hết năm sẽ trồng mới được 16.000 hectare rừng theo kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã huy động được trên 100 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục, trong đó các địa phương huy động được trên 50 tỷ đồng và nguồn vốn tài trợ khác trên 53 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công san tạo mặt bằng. Điển hình như thành phố Yên Bái đã huy động nguồn vốn xây dựng mới được 35 phòng học và phòng chức năng với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng. Huyện Văn Chấn xây dựng 44 phòng học, 12 phòng chức năng với giá trị trên 40 tỷ đồng. Mua sắm bổ sung 238 bộ thiết bị, đồ dùng đồ chơi, sách giáo viên cho các trường mầm non. Huyện Văn Yên huy động xã hội hóa được trên 20 tỷ đồng, xây dựng mới 64 phòng học. Trong thời gian tới, các huyện thị thành phố sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, san tạo mặt bằng, vật liệu xây dựng trường học, cải tạo sửa chữa, góp phần duy trì và giữ vững công tác phổ cập giáo dục mầm non trong những năm tới.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có hơn 5 triệu con gia cầm, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm tăng là do thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô, hình thành các cơ sở chăn nuôi theo hướng trang trại gia trại, liên kết hộ chăn nuôi dạng chuỗi khép kín, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi. Công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia cầm được quan tâm nên đã không xảy ra các ổ dịch bệnh, do đó đàn gia cầm phát triển ổn định và tăng trưởng. Để đàn gia cầm tiếp tục phát triển mạnh, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân chủ động sát trùng, vệ sinh chuồng trại khi có dịch bệnh xảy ra thì báo ngay cho lực lượng chức năng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát gia cầm nhập từ các tỉnh ngoài vào.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực giảm nghèo bền vững, Liên minh Hợp tác xã tỉnh được giao kế hoạch hỗ trợ 50 hộ thoát nghèo. Với kế hoạch được giao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tiến hành hỗ trợ gà giống, phân vi sinh để người dân nuôi và trồng trọt, hỗ trợ ván ép xi măng để sửa chữa làm nhà ở. Đây là các hộ đã được cấp ủy chính quyền các xã lựa chọn trên cơ sở xác minh, xác định những khó khăn của từng hộ để có phương án giúp đỡ phù hợp nhằm đảm bảo các nguồn hỗ trợ được phát huy hiệu quả, giúp người dân sớm thoát nghèo. Đến thời điểm này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 50 hộ thoát nghèo, phấn đấu đến cuối năm sẽ hỗ trợ thêm 13 hộ nghèo. Nguồn vốn hỗ trợ các hộ nghèo được Liên minh Hợp tác xã tỉnh huy động từ sự đóng góp của cán bộ Liên minh Hợp tác xã và các doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên. Sau khi hỗ trợ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng sẽ tiến hành kiểm tra và hỗ trợ về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, cũng như tìm hiểu nguyên nhân đói nghèo để từ đó có những hỗ trợ tiếp theo giúp các hộ thoát nghèo bền vững.
Mặc dù tuổi đã cao như ông Mai Quang Vụ, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vẫn luôn hăng say lao động. Nghị lực của ông đã trở thành tấm gương sáng cho nhiều thế hệ noi theo.
Trong khi nhiều hộ chăn nuôi khác còn đang điêu đứng, chán nản vì liên tiếp xảy ra dịch lở mồm long móng, bệnh dịch tả lợn châu Phi, thì ông Mai Quang Vụ, tổ 3 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã chủ động chuyển sang chăn nuôi chó, gà để tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Ông Mai Quang Vụ, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi thật ra nói không phải là tôi đầu tư nuôi chó, đầu tư tôi đầu tư đi lợn. Nhưng khi bắt đầu tôi làm xây dựng chuồng một cái thì nó vào dịch lở mồm long móng. Tôi sau khỏi dịch lở mồm long móng cái thì tôi nuôi được một thời gian chuyển dịch tả châu Phi. Thế là mà dịch tả châu Phi thì lâu lắm mới vào tái đàn được. Thế tôi định tái đàn rất nhiều lần rồi nhưng mà nhiều người gàn tôi không dám tái đàn ấy. Thế tôi bảo thôi thì tôi bỏ chuồng nó trống thì bắt mấy chục con chó nuôi.
Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, gia đình ông Mai Quang Vụ có 4 con lợn nái phải tiêu hủy. Vì thế gia đình ông không thể tái đàn được. Do đó, ông đã bàn với vợ nuôi 50 con chó và gần 1.000 con gà thương phẩm. Theo ông Vũ chia sẻ, nếu không chăn nuôi thì chuồng trại lại bị bỏ không sẽ rất lãng phí và gia đình sẽ mất nguồn thu lớn. Nói là làm, vợ chồng ông đã cải tạo lại hệ thống chuồng nuôi phù hợp. Đến nay đàn chó và gà trong chuồng của nhà ông Vũ đã nuôi được hơn 1 tháng. Theo cách tính của ông Vũ, sau khi trừ đi các khoản phí thì mỗi năm hai vợ chồng ông cũng thu được trên 300 triệu đồng. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Ông Vũ ở trên địa bàn phường Hợp Minh thì cũng rất là tích cực trong việc mà phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong thời gian vừa qua thì hộ gia đình ông cũng tích cực tham gia các cái mô hình dự án, đặc biệt là dự án lợn. Nhưng tuy nhiên là đến năm 2019 thì xảy ra cái dịch tả châu Phi. Thì gia đình ông là một trong những hộ trên địa bàn là xảy ra cái dịch bệnh. Thì sau khi bị dịch bệnh xảy ra thì đối với gia đình ông thì đã chuyển đổi các cái loại vật nuôi. Hiện nay thì tận dụng các cái cơ sở chuồng trại chăn nuôi lợn của gia đình thì ông đã chuyển sang chăn nuôi gà và nuôi chó. Thì bước đầu thấy rằng gia đình ông đã rất là tích cực.
Mặc dù đã có tuổi nhưng với ông Vụ vẫn không nghỉ ngơi. Ông vẫn hăng say lao động, còn sức khỏe thì còn lao động để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình.
Thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã 2019-2021, Công an tỉnh Yên Bái vừa điều động 18 công an chính quy của huyện Yên Bình về xã công tác. Theo đó, 6 xã được điều động công an chính quy là Xuân Long, Phúc An, Yên Thành, Cẩm Ân, Vũ Linh và Vĩnh Kiên. Mỗi xã được điều động 3 công an chính quy đảm nhận các chức danh trưởng phó công an xã và công an viên. Đây đều là những xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, đời sống nhân dân còn khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ dân trí còn hạn chế. Việc điều động công an chính quy về xã sẽ giúp các địa phương đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, giải quyết nhanh chóng kịp thời những vụ việc phát sinh, nhất là các vụ việc có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc đưa 18 công an chính quy về xã công tác, huyện Yên Bình cũng đã tiến hành sắp xếp 10 công an xã của 6 xã được điều động. Trong đó có 4 trưởng công an xã. Đến nay một số trường hợp đã được nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ. Một số trường hợp được bố trí công việc phù hợp, điều kiện thực tế ở địa phương, đảm bảo ổn định, không gây xáo trộn ở cơ sở.
Sở Y tế Yên Bái vừa tổ chức triển khai thông tư số 41 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết thực hiện thông tư số 50 của Bộ Y tế quy định về việc kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. Báo cáo viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái giới thiệu và triển khai các nội dung mới của thông tư số 41 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và kiểm tra giám sát trong việc bảo đảm chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt, hướng dẫn lấy mẫu, lưu mẫu, bảo quản mẫu nước và thực hiện một số xét nghiệm để theo dõi chất lượng nước tại cơ sở cấp nước.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, huyện Trạm Tấu đã có sự chuẩn bị chu đáo. Ghi nhận nội dung này, phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu có bài Trạm Tấu sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Cuối chương trình là ghi nhận Trạm Tấu nỗ lực huy động học sinh ra lớp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là huyện Trạm Tấu sẽ chính thức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Thời điểm này, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn cuối cùng phục vụ cho công tác diễn tập, tạo lên không khí khẩn trương, nghiêm túc, tất cả vì một đợt diễn tập khu vực phòng thủ an toàn, thắng lợi. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Là cơ quan thường trực trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, ngay từ rất sớm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện các nội dung trong diễn tập, từ xây dựng nội dung diễn tập, việc huy động lực lượng tham gia diễn tập, văn kiện phục vụ cho diễn tập, đến việc bố trí lực lượng hướng dẫn luyện tập tại các khung tập. Về vấn đề này, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết.
Là chúng tôi đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện triển khai các hệ thống văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai cho các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và xã Bản Công làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập. Về xây dựng hệ thống văn kiện thì trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và ý định của tỉnh, chúng tôi đã tích cực chỉ đạo cho các và tổ chức tập huấn rồi là tham gia giúp cho các ban ngành đoàn thể trong việc xây dựng hệ thống văn kiện đáp án để phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập. Tính đến thời điểm này, tất cả các nội dung về các văn kiện đáp án thì cũng đã hoàn thành cơ bản, sẵn sàng phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập trong thời gian tới. Về tổ chức huy động lực lượng để tham gia diễn tập thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai huy động lực lượng. Về công tác chuẩn bị thao trường để thực binh thì trên cơ sở cái kế hoạch chung của huyện thì chúng tôi cũng đã huy động lực lượng dân quân để tổ chức xây dựng thao trường, phối hợp cùng với lực lượng thường trực thì chúng tôi hiện nay đang tổ chức xây dựng thao trường bảo đảm trước khi vào diễn tập.
Về mục đích ý nghĩa của diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Thì tổ chức triển khai nhiệm vụ diễn tập là cơ sở để cho các ban ngành đoàn thể cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương nắm chắc về các nội dung khi địa phương có tình huống để xử lý các tình huống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như là bảo đảm cái nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới đây, xử lý tốt các tình huống, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn và xây dựng địa bàn ngày càng vững mạnh để xây dựng cái thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.
Là đơn vị nằm trong khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện, những ngày này, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Bản Công đang dồn hết tâm sức chuẩn bị cho công tác diễn tập, được trực tiếp dự một buổi luyện tập tình huống tổ chức một kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân xã về việc ra nghị quyết chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, mới thấy được công tác chuẩn bị cho diễn tập thật sự rất chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phân tích, hướng dẫn từng tiểu tiết nhỏ, ví như văn phong chuẩn sử dụng trong một kỳ họp Hội đồng Nhân dân khác với hội nghị của Đảng, việc bố trí chỗ ngồi của từng đại biểu phải đảm bảo trang trọng, công tác tổ chức phải rõ ràng, dứt khoát, tác phong ăn mặc phải đảm bảo, hay như việc ra nghị quyết chuyển thời bình sang thời chiến phải khẩn trương, mau lẹ, các ý kiến phát biểu phải sát thực, thoát ly văn bản, vân vân. Nói về công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện lần này, đồng chí Hở A Vư, Bí thư Đảng ủy xã Bản Công cho biết.
Chúng tôi đã chuẩn bị về các văn kiện, các kế hoạch để chuẩn bị cho cái luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Thì chúng tôi cũng đã bố trí thời gian là luyện, tức là bố trí lực lượng tham gia để luyện trong 2 ngày trước. Và sau đó chúng ta tiếp tục là tổ chức luyện 2 ngày và chuyển sang diễn tập chiến đấu phòng thủ. Đối với xã thì cũng sắp xếp về thời gian để chuẩn bị cho luyện tập diễn tập, thì vừa là tổ chức bố trí thời gian để cho diễn tập, vừa là bố trí cán bộ công chức chúng ta làm việc hàng ngày để song song là vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập cũng như là nhiệm vụ của xã. Công tác luyện tập diễn tập thì cơ bản là đã chuẩn bị xong văn bản rồi. Chúng ta đã thử chạy, thử làm thì cơ bản chúng ta làm tương đối tốt ạ.
Trực tiếp tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, thầy giáo Nguyễn Duy Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công cho biết, đơn vị trường có 1 lãnh đạo và 4 giáo viên tham gia diễn tập. Để đảm bảo tham gia đầy đủ trong quá trình diễn tập cũng như duy trì công tác giảng dạy, nhất là khi năm học mới vừa mới bắt đầu, thì ban giám hiệu nhà trường đã phân công công việc cho các đồng chí trong ban giám hiệu đảm nhận các hoạt động chuyên môn và các hoạt động của nhà trường, phân công các đồng chí giáo viên giảng dạy và đảm nhận các công việc thay cho các đồng chí tham gia diễn tập. Qua việc tham gia luyện tập các tình huống trong diễn tập, bản thân đồng chí Nguyễn Duy Tiến và các đồng chí cùng tham gia diễn tập đã nâng cao được nhận thức về công tác quân sự quốc phòng địa phương. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Duy Tiến cho biết thêm.
Trong tình hình hiện nay thì việc tổ chức diễn tập theo cái chủ trương của huyện ấy, thì về phía nhà trường thì chúng tôi cũng đã bản thân và cũng như là các đồng chí trong lãnh đạo cũng như nhà trường xác định đây nó là cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Và cũng qua cái việc tham gia các khung diễn tập thì chúng tôi cũng thay đổi được cái nhận thức, nhưng mà cũng là củng cố được cái niềm tin đối với lại cái công tác an ninh quốc phòng của địa phương.
Trực tiếp đảm nhận công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện, Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện đã họp đơn vị, phân công cán bộ đảm nhận từng phần việc cụ thể, tổ chức họp giao ban hàng tuần để kịp thời nắm bắt tiến độ triển khai cũng như tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Khi có nhiệm vụ phát sinh, trực tiếp đồng chí giám đốc trung tâm đã làm việc với từng bộ phận để đảm bảo tiến độ. Những ngày này, cán bộ Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện như đang chạy đua với thời gian, huy động tối đa nguồn nhân lực để chuẩn bị cho công tác diễn tập. Từ việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị tăng âm loa đài, xây dựng các tin bài phục vụ cho công tác diễn tập, tất cả đều diễn ra nghiêm túc, thận trọng. Đến nay, Trung tâm đã và đang hoàn thành 17 khung và 16 băng khẩu hiệu diễn tập, xây dựng và phát sóng trên 20 lượt tin bài chuẩn bị cho công tác diễn tập, từ đó truyền tải rộng rãi đến đông đảo đồng bào các dân tộc trong huyện về mục đích, ý nghĩa của diễn tập lần này. Xây dựng và phát sóng trên 20 lượt tin bài chuẩn bị cho công tác diễn tập, từ đó truyền tải rộng rãi đến đông đảo đồng bào các dân tộc trong huyện về mục đích, ý nghĩa của diễn tập lần này. Chỉ còn ít ngày nữa, huyện Trạm Tấu sẽ chính thức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Việc chuẩn bị chu đáo cho công tác diễn tập là điều kiện tiên quyết để huyện Trạm Tấu tổ chức thành công diễn tập lần này, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Với ý nghĩa đó, những ngày này, Trạm Tấu đang dồn hết tâm sức để có một đợt diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, năm học mới 2019-2020 trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã chính thức bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, huy động tối đa học sinh ra lớp, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu đã tăng cường triển khai thực hiện nhiều giải pháp, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu nỗ lực huy động học sinh ra lớp ngay từ những ngày đầu trong năm học mới. Năm học 2019-2020, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công có 22 lớp với 672 học sinh. Trong đó, khối tiểu học có 14 lớp với 397 học sinh và 8 lớp với 275 em học sinh khối trung học cơ sở. Để vận động học sinh ra lớp, đội ngũ giáo viên nhà trường gặp không ít khó khăn do đường giao thông đi lại vất vả, có những thôn bản cách xa trường hơn 10 km. Song các thầy giáo, cô giáo trong trường vẫn luôn nỗ lực để đến từng hộ gia đình có con em là học sinh, vận động cha mẹ học sinh đưa các em đến trường. Anh Giàng A Khua, thôn Bản Công, xã Bản Công cho biết.
Năm nay nhà mình có hai con đi học bán trú tại trường. Khi bước vào năm học mới, các thầy cô giáo đã đến tận nhà vận động và thông báo cho gia đình mình lịch cho con đi học. Do vậy mình đã đưa con đến trường, gửi cho các thầy giáo, cô giáo, mình rất yên tâm. Các con được học ở đây, được lo chỗ ăn, chỗ ngủ rất cẩn thận.
Bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, trường đã bắt đầu đón học sinh và bố trí chỗ ăn chỗ ở cho các em. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường quyết tâm huy động học sinh ra lớp đúng với chỉ tiêu. Ngay sau lễ khai giảng chính thức bước vào năm học mới, nhà trường đã huy động tối đa học sinh ra lớp. Trong đó có trên 600 em học sinh bán trú, ăn ở luôn tại trường. Thầy giáo Nguyễn Duy Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công cho biết.
Thế và ngày sáng ngày hôm nay thì rất vui mừng phấn khởi là cái số lượng các cháu học sinh đến trường của nhà trường rất cao. Thì đây là một cái điều mà rất là đáng phấn khởi. ngay từ đầu năm học mới thì là nhờ làm tốt cái công tác phối hợp rồi là với lại cấp ủy chính quyền cũng như là các đồng chí trưởng thôn bản trong công tác chiêu sinh vận động, thế và cái công tác tuyên truyền của nhà trường đã được triển khai sớm, cho nên là năm nay thì các cháu học sinh về học rất đông đủ ngay từ ngày đầu.
Với số lượng học sinh lớn là 1.414 em học sinh, trong đó có 1.078 em học sinh bán trú. Trước đây, việc huy động học sinh ra lớp của các thầy giáo, cô giáo, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Mù gặp rất nhiều khó khăn. Do địa bàn xã Bản Mù rộng, nhiều thôn bản và hầu hết các thôn bản đều cách xa điểm trường. Thời điểm vận động học sinh ra lớp lại là mùa mưa, nên việc đi lại hết sức vất vả, cộng thêm việc học của các em chưa được phụ huynh quan tâm đúng mức. Thấy rõ được điều này, việc huy động học sinh đến lớp và không để các em bỏ học là một nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được cán bộ giáo viên ở đây hết sức quan tâm. Năm học mới 2019-2020, để huy động tối đa học sinh ra lớp, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Mù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phối kết hợp với chính quyền địa phương để huy động các em ra lớp đầy đủ. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, đến thời điểm này, tỷ lệ chuyên cần bậc tiểu học đạt trên 97% và bậc trung học cơ sở đạt gần 95%. Các em học sinh bán trú được bố trí chỗ ăn chỗ ở nên yên tâm học tập. Thầy giáo Lò Văn Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bản Mù cho biết.
Ngay đầu năm chúng tôi đã họp ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên trả phép và phân công nhiệm vụ các đồng chí giáo viên chia ra các nhóm để đi vận động học sinh ra lớp, phối kết hợp với ban ngành đoàn thể của xã và để vận động học sinh ra lớp. Những ngày đầu năm thì tỷ lệ chuyên cần tương đối đảm bảo, chúng tôi vẫn tiếp tục vận động các em ra lớp. Về phòng ở học sinh, đến thời điểm này một số công trình đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, các em ở cũng tương đối đảm bảo, và những ngày gần đây nữa là sẽ được bàn giao một số nhà thì về phòng ở, và các lớp học chúng tôi sẽ đảm bảo về cái cơ sở vật chất và để hoạt động dạy và học trong nhà trường.
Năm học mới 2019-2020, huyện Trạm Tấu có 26 trường với trên 11.000 học sinh ở 3 bậc học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trước khi đón học sinh đến trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Theo đó, các cán bộ giáo viên đã tăng cường đến tận nhà vận động học sinh đến lớp đúng lịch học, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để các phụ huynh nắm được, tích cực cho con em đến lớp. Phòng cũng đã chỉ đạo các nhà trường tiến hành rà soát, kiểm tra các hạng mục cơ sở vật chất để kịp thời bổ sung sửa chữa, phục vụ việc dạy và học được tốt nhất, đặc biệt là đối với trường phổ thông dân tộc bán trú. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, trong tuần học đầu tiên sau lễ khai giảng, năm học mới, tỷ lệ bậc học mầm non đi học chuyên cần đạt 93%, bậc học tiểu học đạt 98%, bậc tiểu học đạt gần 98% và bậc trung học cơ sở đạt trên 94%. Với sự chuẩn bị khá chu đáo về mọi mặt, cũng như công tác nỗ lực tuyên truyền vận động học sinh ra lớp của các trường trong năm học mới này, tin tưởng ngành giáo dục huyện Trạm Tấu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện.
Chiều sao cô giáo vùng cao ngày đêm chăm lo đàn em nhỏ, chuyện riêng em chưa nghĩ tới khi chim non líu lo đang đợi chờ. Dù cho thầy giáo em đi gieo mầm xanh, niềm hẹn ước trong em đang dâng trào.
trăng non trắng gác đầu nương, tình thương em trao đàn em nhỏ, niềm vui bên trang giáo án đem văn hóa tới nơi bản trăm năm em chồng người là la 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 chiều xa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Mù Căng Chải điểm đến hấp dẫn du khách mỗi độ thu về. Mù Căng Chải thiên đường của ruộng bậc thang trên đất nước Việt Nam hút hồn du khách, không chỉ bởi vẻ đẹp lung linh của những nấc thang vàng như lên đến tận trời, những biển mây trắng trên đỉnh đèo Khao Phạ, mà còn cả những lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hãy đến với Mù Căng Chải trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang năm 2019 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 để tham gia các hoạt động. Triển lãm ảnh nghệ thuật, lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, festival dù lượn bay trên mùa vàng, trải nghiệm và hòa mình vào phiên chợ vùng cao, hội thi vẽ bằng sáp ong, thi giã bánh dày, hội thi chọi dê, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi. Hãy đến với Mù Căng Chải để tận hưởng vẻ đẹp chỉ có riêng nơi này, để được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời, để cùng cảm nhận vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khám phá, trải nghiệm cuộc sống bình dị của đồng bào Mông mến khách nơi mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần hệ lụy nghìn năm, vì vậy hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.